Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu, chương 8, từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bây giờ, cả thành đã đón Đức Giêsu và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nằm trong loạt bài 10 phép lạ tiêu biểu cho hoạt động thiết lập nước trời của Đức Giêsu sau bài giảng trên núi, trích đoạn tin mừng hôm nay ghi lại sự kiện Đức Giêsu chữa cho hai người bị quỷ ám ở Gadara. Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Phép lạ này, cùng với phép lạ dẹp yên sóng gió trước đó, chứng tỏ Đức Giêsu là đấng phải hoàn tất cuộc chiến thắng của Thiên Chúa trên thần dữ. Và cũng cho thấy, Đức Giêsu là người mạnh hơn, đang giành lại phần thắng để lập nước Thiên Chúa ở trần gian. Tuy nhiên, trái ngược với phản ứng kinh ngạc và tiếp đó là tin tưởng của các môn đệ sau khi chứng kiến sức mạnh của Đức Giêsu lúc dẹp yên sóng biển, thì thái độ của dân chúng tại Gadara lại đậm chất thù hận. Bây giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Họ có phản ứng như thế là vì trong việc trừ quỷ này, họ đã mất đi một bầy heo rất đông, mà theo trình thuật của Thánh Ma-cô là khoảng 2.000 con. Chúng ta có thể sẽ thắc mắc lý do tại sao Đức Giêsu lại cho quỷ nhập vào bầy heo để gây thiệt hại cho dân lẻ như vậy. Nhưng cần nhớ rằng, Đức Giê-xu không phải là lý do chính gây ra việc bảy heo lao xuống biển. Quỷ mới là nguyên nhân chính, và chúng có uy quyền để gây ra thiệt hại cho bảy heo. Hơn nữa, mục đích của chúng khi làm như thế là để dân làng mời Đức Giê-xu đi khỏi, và chúng lại có dịp tác hại dân làng. Và sự việc đã xảy ra đúng như ý định của chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dân thành Gadara tuy nhận ra uy quyền trừ quỷ của Đức Giê-xu, nhưng lại không muốn người đến với họ vì họ sợ phải chịu thiệt hại nặng nề. Họ đã không nhìn ra những lợi ích khi Đức Giê-xu ở giữa họ, và đã coi trọng bầy heo hơn là sự chữa lành linh hồn của người anh em. Đây chỉ là một trong muôn ngàn dẫn chứng cho thấy chúng ta hành xử thiếu khôn ngoan và không theo thứ tự ưu tiên của cuộc đời. Chẳng hạn như, mối liên hệ giữa Thiên Chúa với con người phải được ưu tiên hàng đầu. Thế mà, vì lợi nhuận vật chất, chúng ta sẵn sàng mời Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để có thể tiếp tục sống dưới ảnh hưởng của sự dữ. Nó biết chúng ta chỉ ham thích những lợi lộc thấp hèn và sẽ dễ dàng xa vào bẫy của nó. Một khi đã đẩy được Thiên Chúa ra khỏi chúng ta, thì chúng ta sẽ thuộc về nó và làm theo những gì nó muốn. Hay như là, mối liên hệ giữa con người với tha nhân phải được đặt trên những lợi lộc vật chất. Vì thế, chúng ta không thể hành xử như dân thành Gadara hôm nay, thay vì vui mừng bởi hai con người được chữa lành khỏi quỷ thần, từ nay không gây thiệt hại cho dân làng nữa, thì họ lại buồn giận vì thiệt hại một bầy heo. Lạy Chúa, xin soi chiếu vào lòng chúng con ánh sáng lời Chúa, giúp chúng con nhận ra giá trị và thứ tự ưu tiên của mọi thứ trong cuộc đời, giúp chúng con biết quý trọng linh hồn của bản thân và tha nhân hơn là những lợi lộc vật chất gian trần. Vì mọi thứ của cải thế gian này rồi sẽ qua đi, trong khi lời Chúa và linh hồn thì tồn tại mãi mãi. Amen.
Thầy con. yên bình, chúng tôi ngàn nhân thế còn mơ miên truyền xa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Sáng hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople đến Roma để dự đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ bổn mạng của giáo hội Roma theo một truyền thống tốt lành từ lâu. Phái đoàn chính thống do Đức Tổng giám mục Emmanuel của giáo phận Chalcedonia hướng dẫn, cùng với Đức Tổng giám mục chính thống Joseph ở Buenos Aires và thầy phó tế Barnabas Grigoriadis. Phái đoàn dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng ngày 29 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến đại dịch COVID-19 và cổ võ rút ra từ đó bài học về sự khiêm tốn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể sống lành mạnh trong một thế giới bệnh hoạn và không thể tiếp tục như trước mà không ý thức những gì không ổn. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ trương tiếp tục dựa vào những an ninh giả tạo, những tập quán và những dự phóng chỉ nhắm kiếm lợi và theo đuổi tư lợi mà không quan tâm sửa chữa những bất công trên thế giới, tiếng kêu của những người nghèo và sức khỏe bấp bênh của trái đất chúng ta. Đối với các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha mời gọi nghiêm túc cứu xét và phân định về cuộc khủng hoảng trong hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Ngài nói, anh em quý mến, phải chăng đây chẳng phải là lúc với ơn phù trợ của Thánh Linh mang lại một đà tiến thêm cho hành trình của chúng ta phá đổ những thành kiến và vĩnh viễn vượt thắng những sự cạnh tranh tai hại sao? Tuy không làm ngơ đối với những khác biệt còn cần phải vượt qua bằng cuộc đối thoại trong bác ái và chân lý, phải chăng chúng ta không thể bắt đầu một giai đoạn mới trong tương quan giữa các giáo hội chúng ta sao? Giai đoạn này có đặc tính là ngày càng đồng hành hơn với nhau, thực sự muốn có những bước tiến, cảm thấy mình thực sự có trách nhiệm đối với nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha nhận xét, chứng tá về sự hiệp thông ngày càng gia tăng giữa các tín hữu Kitô chúng ta cũng sẽ là một dấu chỉ hy vọng cho bao nhiêu người nam nữ. Họ sẽ cảm thấy được khích lệ thăng tiến một tình huynh đệ đại đồng hơn và một sự hòa giải có khả năng chữa lành những sai trái trong quá khứ. Đó là con đường duy nhất mở ra một tương lai hòa bình. Tin Mễ Dù. Kỷ niệm 40 năm Mễ Dù. Chiều thứ Sáu 25 tháng 6 vừa qua, đông đảo các tín hữu đã tham dự thánh lễ kỷ niệm 40 năm Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Croatia tại làng Mễ Dù thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Đây là lần đầu tiên khi có đại dịch, đông đảo các tín hữu từ các nơi đến hành hương tại Mễ Dù mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế do các biện pháp an ninh y tế. Trong số các tín hữu về tham dự, có 50 xe buýt từ Ba Lan và 30 xe từ Cộng hòa Ukraine. Tổng cộng có 358 linh mục hiện diện. Đức Tổng giám mục Henrik Hose, người Ba Lan, đại diện tòa thánh đặt trước trung tâm thánh mẫu Mễ Dù không tham dự được vì ngài bị nhiễm COVID-19. Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm do cha Mizenko Steko, bề trên tỉnh dòng Francisco ở Bosnia chủ sự. Trước đó, sáng thứ Sáu 25 tháng 6, có cuộc tuần hành hòa bình từ Humac đến Mễ Dù. Các tín hữu tham dự mang theo cờ quốc gia của mình, và người ta thấy có các cờ Brazil, Croatia, Nam Hàn, Pháp, Romania, Áo và Tây Ban Nha. Tưởng cũng nên nhắc lại, biến cố Mễ Dù bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, khi Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên Croatia trên núi Potro và còn tiếp diễn nhiều năm sau đó. Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa tuyên bố chính thức về tính chất siêu nhiên của các biến cố này, nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép mở các cuộc hành hương chính thức và bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Henrik Hosse làm đặc ủy của tòa thánh, đặc trách trung tâm hành hương này, điều hành việc mục vụ cho hàng triệu tín hữu đến hành hương tại đây. Tin Vancouver, Canada. Bốn thánh đường công giáo tại bang British Columbia bị đốt. Thêm hai thánh đường công giáo tại các khu vực của thổ dân ở bang British Columbia bị thiêu hủy, nâng tổng số bốn thánh đường công giáo bị đốt trong những ngày vừa qua sau vụ khám phá các ngôi mộ của các trẻ em trong khu vực của các trường nội trú cho các học sinh tại Canada hồi cuối tháng 5 vừa qua. Vụ mới nhất là hai thánh đường công giáo Chovaka trên lãnh thổ Lower Siminkamin của thổ dân bị đốt lúc 4 giờ sáng thứ Bảy 26 tháng 6 vừa qua. Nhà thờ này được xây cất cách đây hơn 100 năm. Trước đó, hai nhà thờ công giáo ở miền nam Okanagan trên đất của thổ dân đã bị đốt. Đó là nhà thờ Thánh Tâm và nhà thờ Thánh Gregorio bị đốt sáng sớm thứ Hai 21 tháng 6. Các nhà thờ này cũng có từ hơn 100 năm nay và thuộc giáo phận Nansen. Tù trưởng Kate Brown ở Lower Sinkamen cho rằng hai vụ đốt nhà thờ này có thể có liên hệ với hai vụ đốt thánh đường ở Okanagan. Ông nói, một số thành phần dân chúng của chúng tôi vẫn lui tới các thánh đường đó để dự lễ. Rất may không ai bị thương và lửa được dập tắt trước khi nó lan sang các nhà gần đó. Tù trưởng Crow cũng nói rằng các thành viên cộng đoàn thổ dân rất đau buồn vì các vụ đốt thánh đường này, cũng như vụ khám phá 215 ngôi mộ tại các khu vực trường nội trú thổ dân. Cảnh sát địa phương đang điều tra về các vụ hỏa hoạn này. Cho đến nay, chưa có ai bị bắt. Cảnh sát kêu gọi dân chúng cộng tác vào cuộc điều tra. Cùng ngày 26 tháng 6 vừa qua, tượng thánh giáo hoàng John Paul II ở thành phố Edmonton, thủ phủ bang Alberta, đã bị những kẻ vô danh phá hoại bôi sơn đỏ với những vết tay chân ở chân và bệ của tượng. Vụ này xảy ra lúc 11 giờ 10 phút đêm thứ Bảy hôm đó. Cảnh sát địa phương tình nghi một phụ nữ đã viết những dòng chữ ở chân tượng theo các video canh chừng tại nhà thờ. Ông Andrei Makarevich, phó chủ tịch phân bộ Alberta của Hội đồng Canada Ba Lan, thành viên của cộng đoàn giáo xứ Mân Côi ở địa phương, nói rằng vụ xúc phạm này là một cuộc tấn công cộng đồng Ba Lan. Họ đã đâm dao vào con tim chúng tôi. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân lễ Thánh Hiến Trung Đông cho Thánh Giả. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mỗi tín hữu và cộng đoàn Kitô tại Trung Đông sống ơn gọi và sứ mạng gìn giữ và là chứng nhân về nguồn gốc tông đồ của các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong thư gửi các vị thượng phụ công giáo ở Trung Đông nhân lễ Thánh Hiến Trung Đông cho sự bảo trợ của Thánh Giả Thất tại Vương cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazareth nhân dịp năm Thánh Dù Xè cử hành hôm Chủ nhật 27 tháng 6 vừa qua. Đây cũng là ngày hòa bình cho Trung Đông. Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hiệp ý với các vị thượng phụ và các tín hữu trong ngày đặc biệt này, với ý nguyện vừa nói. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lễ Thánh Hiến cho Thánh Gia mời gọi mỗi người trong anh chị em hãy tái khám phá trong tư cách cá nhân và cộng đoàn, ơn gọi làm Kitô hữu tại Trung Đông, không những chỉ yêu cầu được nhìn nhận đúng đắn các quyền của anh chị em trong tư cách là các công dân nguyên thủy tại các lãnh thổ yêu quý ấy, nhưng còn sống sứ mạng của anh chị em là những người gìn giữ và là chứng nhân về các nguồn gốc tông đồ nguyên thủy. Cũng trong lá thư, Đức Thánh Cha nhắc đến các cuộc tông du của Ngài ở Trung Đông và lời mời gọi toàn thể giáo hội, cầu nguyện cho các quốc gia như Syria và Liban, đồng thời Ngài khẳng định rằng, tại nơi mà các nền văn minh và sự thống trị đã nảy sinh, chuyển nở rồi tàn lụi, lời Chúa tiếp tục là ngọn đèn đã và đang soi sáng cho bước chân của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu và cộng đoàn giáo hội hãy trở thành muối đất tại quê hương theo các nguyên tắc trong đạo lý xã hội của Hội Thánh và sống lời ngôn sứ về tình huynh đệ để nhân loại trong cuộc gặp gỡ tại Abu Dhabi ở Amirati và tại Najaf bên Iraq, cũng như theo tinh thần thông điệp Fratelli Tutti. Nghi thức thánh hiến đã được cử hành trong thánh lễ do tất cả các vị bản quyền công giáo tại thánh điện chủ sự, nhân dịp ngày hòa bình đầu tiên cho Trung Đông do Hội đồng các vị thượng phụ công giáo thiết lập. Trong kinh thánh hiến có đoạn nói rằng, lạy thánh gia, xin cầu cùng Thiên Chúa cho miền Trung Đông được ơn ra khỏi tình trạng khó khăn và cho hòa bình và ổn định trở lại, để người dân tại miền này có thể sống các quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng, cũng như được hưởng một đời sống tự do và xứng đáng, bất luận họ thuộc tôn giáo hay quốc tịch nào. Chúng con chạy đến nương nhờ sự phù hộ của gia đình thánh với Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse giữa những cơn khủng hoảng chính trị và kinh tế đang đổ ập xuống trên chúng con tại đông phương này. Chúng con cầu xin sự bảo vệ của thánh gia, Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse giữa những hậu quả của đại dịch COVID-19 đã tạo nên tình trạng bấp bênh, sợ hãi và lo âu. Kinh nguyện cũng phó thác cho thánh gia, các dân nước, các bạn trẻ và các gia đình Trung Đông, đồng thời cầu xin cho mọi người được ơn hòa bình và hòa giải. Trong thánh lễ ngày 27 tháng 6 vừa qua, do Đức Thượng Phụ Pia Battista Bizanbala của Công giáo Latin Jerusalem chủ sự tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth, trước sự hiện diện của các vị bản quyền công giáo ở Thánh Điện, Đức Thượng Phụ nói, hôm nay không những tất cả các nhà thờ tại Thánh Điện, nhưng cả các nhà thờ trên thế giới và Đức Thánh Cha cũng hiệp ý với chúng ta trong kinh nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia và để cầu xin ơn hòa bình cho Trung Đông và cho tất cả các gia đình các giáo hội đồng phương. Sau thánh lễ, có nghi thức làm phép ảnh thánh gia có gắn thánh tích của chính Vương cung Thánh đường truyền tin. Ảnh được treo bên trên bàn thờ trong nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth, nơi theo truyền thống có nhà của Thánh Giuse thợ mộc. Sau đó, ảnh sẽ được rước đi trong các cuộc thánh du tại Liban, các nước Trung Đông và sau cùng sẽ được đưa tới Roma vào cuối năm Thánh Giuse, mùng 8 tháng 12 tới đây. Rồi liền sau đó được đưa trở lại Nazareth. Tin Paris, Pháp Quốc. Năm nay giáo hội công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục. Năm 2021 này, giáo hội công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục, tức là tăng thêm 4 vị so với năm ngoái. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp công bố ngày 24 tháng 6 vừa qua cho biết, trong số các tân linh mục vừa nói, có 74 linh mục giáo phận, 12 linh mục dòng và 41 linh mục thuộc các cộng đoàn mới. Ngoài ra, có 3 linh mục triều thuộc nghi lễ cũ. Trong số 41 linh mục thuộc các cộng đoàn mới của giáo hội, có 26 linh mục thuộc cộng đoàn Thánh Martin, 7 thuộc con đường mới. Trong năm 2021 này, các giáo phận lớn như Lille, Rennes, Bordeaux và Marseille không có linh mục mới. Giáo hội công giáo tại Pháp có 47 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 77% dân số và có 104 giáo phận, với hơn 13.500 linh mục và 12.054 giáo xứ. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Ngoại trưởng Mỹ. Sáng hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony John Blinken. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết, cuộc tiếp kiến kéo dài 40 phút, diễn ra trong bầu khí thân mật. Đây là cơ hội để Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài đã thực hiện tại Mỹ hồi năm 2015 và bày tỏ lòng quý mến, quan tâm đối với nhân dân Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ đến viếng thăm Italia trong 3 ngày, tiếp xúc với các vị lãnh đạo nước này và tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng thuộc Liên minh Hoàn cầu chống nhà nước Hồi giáo IS còn hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới. Trong đó, theo Ngoại trưởng Blinken, có 10.000 chiến binh IS tại Syria.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, ở tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ nói với chúng ta về một chủ điểm khác liên quan đến ngày của Chúa, được đề cập trong thư gửi tín hữu Thessalonica. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bây giờ chúng ta bước sang một điểm nữa liên quan đến ngày Quang Lâm của Chúa. Lúc nãy mình nói đến những người đã chết, bây giờ những người còn sống. Các anh chị lấy chương 5, đoạn kế tiếp đó, từ câu 1 cho đến câu 11. Mời các anh chị nào. Thưa anh em,
về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai biết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, từ cơn đau chuyển buồn đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bất chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ, vì Thiên Chúa đã sẵn cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để giàu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người. Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm.
Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. Chúa không định cho mình phải chịu cơn thịnh nộ, mà là được hưởng ơn cứu độ. Cho nên biến cố ngày Chúa Quang Lâm là một biến cố cứu độ. Ngày Chúa Quang Lâm là ngày của ơn cứu độ. Mà nếu là ngày của ơn cứu độ thì mình sợ hãi hay là mừng vui? Mừng vui chứ. Đấy là nói trên lý thuyết, ít là như vậy. Đúng không? Nếu thực sự mình tin rằng đó là ngày cứu độ đó, thì như là Thánh Luca trong Tin Mừng: anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu độ của anh em đã gần kề. Không phải là sự sợ hãi, mà là niềm vui, là sự phấn khởi, dù Chúa đến rất là bất ngờ. Thánh Phaolô không giấu giếm điều đó, Và trong sách Tân Ước nhiều lần ta bắt gặp cái hình ảnh Chúa đến bất chợt như kẻ trộm. Vào ban đêm là lúc mà ai cũng ngủ hết á. Nhưng mà mình vẫn không có sợ, bởi vì ngày Chúa đến là ngày cứu độ. Mà chính vì Chúa đến bất chợt như vậy, cho nên thái độ ta phải có là tỉnh thức thôi. Dĩ nhiên ở đây không nói theo nghĩa thuần túy thể lý, chẳng hạn như cái câu thứ bảy đó, ai ngủ thì ngủ ban đêm, đúng rồi. Ai say sưa thì say sưa ban đêm, nghĩa làm sao? Thì ý nghĩa đêm và ngày ở đây nó mang một nghĩa thiêng liêng nhiều hơn, phải không? Nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Tỉnh thức là một thái độ nội tâm hơn là thân xác của chúng ta. Có nhiều khi mình thức nhưng mà mình không có tỉnh. Còn có nhiều khi mình ngủ về thần xác nhưng mà vẫn tỉnh. Em chị có đồng ý với tôi vậy không? Mình thức chứ đâu có ngủ đâu, nhưng mà không tỉnh trước tiếng gọi của Chúa. Bởi vì thức mà mắt lo nhìn lung tung cả, cho nên tâm hồn không nghe được tiếng Chúa kêu gọi. Còn có khi mình ngủ theo cái điều kiện tự nhiên của con người, về mặt thể lý, về mặt thân xác, nhưng mà trái tim rất sẵn sàng tỉnh thức, Chúa đến lúc nào cũng được. Đấy là ý nghĩa của điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta. Đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Nếu các anh chị để ý sẽ thấy hai lần Phaolô lặp lại cái từ tiết độ ở trong câu 6 và trong câu 8. Để ý mà xem. Câu 6 này: vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Còn câu 8 này: nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ. Như vậy mình mới thấy sự tiết độ là quan trọng. Tiết độ hiểu cho đúng có phải là chúng ta ở cái mức trung dung không? Tiết độ mà. Tiết độ là mình làm chủ được bản thân của mình. Uống rượu đâu có phải là điều xấu. Thánh Phaolô còn khuyên đồ đệ của mình. Nhưng mà vấn đề là uống cỡ nào. Uống một ly một ngày để giữ sức khỏe thì khác. Còn mới sáng 9 giờ mà đã thấy đi liêu siêu ở ngoài đường rồi thì lại là chuyện khác. Chúa đâu có cấm chúng ta thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người. Vấn đề là mình biết đâu là điểm dừng. Chứ mình không biết đâu là điểm dừng, mình không làm chủ được, mà trái lại để cho những đam mê nó làm chủ mình. Hai lần Phaolô lặp lại từ tiết độ là quan trọng lắm đấy. Tội lỗi ở trong đời sống chúng ta là ở chỗ không tiết độ. Từ chuyện ăn uống vui chơi giải trí, và có lẽ đến cả làm việc nữa. Làm việc nó trở thành một thứ nghiện. Buông công việc ra không biết làm gì. Buông công việc ra thấy cuộc đời trống rỗng hẳn. Còn đám trẻ của chúng ta bây giờ thì nó nghiện chơi game. Nghiện đến nỗi mà bỏ ngủ luôn chơi. Chơi xong là người đờ đẫn ra. Rất nguy hiểm. Cho nên nhớ từ tiết độ nhé. nhớ từ tiết độ để răn mình và có khi cũng để dạy con cái mình nữa. Nó biết sống tiết độ, biết đâu là giới hạn con phải dừng lại. Và những điều đó có khi chúng ta phải tập cho con cái mình từ bé. 4 tuổi, 5 tuổi đã phải tập rồi. Thì tập cho nó có kỷ luật sống tiết độ ngay từ lúc đó. Biết đâu nó là giới hạn. Nếu nó không biết là giới hạn, mai mốt đến khi nó lớn lên, nó cũng chẳng biết giới hạn là ở đâu cả. Nó chỉ thỏa mãn những bản năng tự nhiên của nó thôi. Thánh Phaolô có những lời khuyên rất cụ thể cho ta tỉnh thức và sống tiết độ đối với những người còn đang sống đây.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp 70 năm linh mục của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI, 29 tháng 6 năm 1951, 29 tháng 6 năm 2021. Một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về cuộc phỏng vấn Ngài do phóng viên Peter Seward thực hiện. Qua đó, chúng ta hiểu biết hơn về con người của Joseph Ratzinger và mục tử Benedicto XVI, đồng thời tôn trọng sự thánh thiện của Ngài, và nhất là tiếp cận tác phẩm của Ngài vốn ẩn chứa một kho tàng cho tương lai. Nói về quyết định từ nhiệm, phóng viên hỏi, thưa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài dứt khoát đưa ra quyết định từ nhiệm vào lúc nào? Tôi nghĩ vào mùa hè năm 2012. Vào tháng 8 phải không? Gần như vậy. Có phải Ngài bị suy sụp không? Suy sụp thì không, nhưng tôi không khỏe lắm. Tôi cho là chuyến đi Mexico và Cuba làm tôi mệt nhiều. Chính bác sĩ đã khuyên tôi không nên bay qua Đại Tây Dương nữa. Nếu theo chương trình, thì Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Rio de Janeiro sẽ diễn ra vào năm 2014. Nhưng do cúp bóng đá thế giới, người ta đã đưa chương trình lên trước. Tôi muốn rút lui vào thời gian đó để vị giáo hoàng mới có thể chuẩn bị cho sự kiện ở Rio. Kể từ sau chuyến đi Mexico và Cuba, quyết định từ nhiệm rõ nét hơn. Phóng viên hỏi, khi nào và ai là người soạn bản văn công bố từ nhiệm của Ngài? Đức Benedicto trả lời, chính tôi soạn, tôi không thể nói chính xác vào lúc nào, nhưng tôi đã viết trước đó 2 tuần hoặc hơn. Vì sao phải viết bằng tiếng Latin? Đức Benedicto trả lời, vì một bản văn quan trọng như thế phải viết bằng tiếng Latin. Hơn nữa, tôi nắm vững tiếng Latin để có thể viết cho chính xác. Dĩ nhiên cũng có thể viết bằng tiếng Ý, nhưng có thể có một vài lỗi. Hỏi, trong lời tuyên bố từ nhiệm, Ngài có biện minh cho quyết định rời nhiệm vụ của Ngài bằng việc sa sút sức khỏe? Sự suy giảm khả năng hoạt động có thật sự là lý do đủ để rời ngay tòa thánh Phêrô không? Đức Benedicto trả lời, dĩ nhiên người ta có thể thấy ở đây một sai lầm khi đưa ra cách giải thích duy nhiệm vụ và trách cứ tôi. Thật vậy, sự kế nhiệm thánh Phêrô không chỉ gắn với một nhiệm vụ, nhưng còn chạm đến chính con người. Vì thế, nhiệm vụ không phải là tiêu chuẩn duy nhất, nhưng đằng khác, vị giáo hoàng phải chu toàn một số công việc cụ thể, phải để mắt đến tất cả những gì đang diễn ra, phải xác định những việc ưu tiên, từ việc tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, tiếp đón các giám mục và thảo luận thật sự thân tình với các ngài, cho đến những quyết định phải đưa ra hàng ngày. Kể cả khi người ta cho là có thể bỏ một số việc, thì vẫn còn rất nhiều, và những việc đó quan trọng đến nỗi nếu muốn chu toàn sứ vụ cách đúng đắn, thì mọi sự đã rõ, ít ra là theo cách nhìn của tôi, người ta có thể nghĩ khác. Đó là khi thấy mình không thể làm được nữa, tôi buộc phải từ nhiệm. Nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, phóng viên hỏi, với Đức Giáo Hoàng Francisco, giáo hội công giáo không còn mang tính quy châu Âu nữa. Châu Âu đã yếu thế rồi phải không? Đức Benedicto trả lời, thật sự châu Âu không còn đương nhiên là trung tâm của giáo hội phổ quát nữa. Từ giờ trở đi, trong tính phổ quát của mình, giáo hội ở các châu lục khác thật sự có trọng lượng tương ứng. Châu Âu vẫn duy trì trách nhiệm và những nhiệm vụ đặc thù của nó. Tuy nhiên, đức tin ở châu Âu đã suy giảm đến mức không còn là động lực đích thực của giáo hội phổ quát và đức tin trong giáo hội nữa. Chúng ta cũng thấy những nhân tố mới, châu Phi, Nam Mỹ hay Philippines chẳng hạn, mang đến một năng động mới cho giáo hội, linh hoạt hóa và mang lại đà lực cho châu Âu mệt mỏi, đánh thức nó khỏi sự chán chường, khỏi khuynh hướng quên lãng đức tin. Cách riêng khi tôi nghĩ đến nước Đức, thì tôi không thể phủ nhận rằng, ở đó người ta vẫn gặp được một đức tin sống động, sự dấn thân chân thành phục vụ Chúa và con người. Nhưng đằng khác, người ta thấy sức mạnh của chủ nghĩa bàn giấy, lý thuyết hóa đức tin, chính trị hóa và thiếu năng lực sống động. Mọi sự như bị đè bẹp dưới sức nặng của cơ cấu. Cũng thật an ủi khi thấy có những sức mạnh khác đang khẳng định giữa lòng giáo hội phổ quát, và châu Âu lại trở thành mảnh đất truyền giáo. Hỏi, người ta nói rằng Thiên Chúa sửa trị mỗi vị giáo hoàng cách nhẹ nhàng qua người kế nhiệm. Vậy Đức Giáo Hoàng Francisco sửa chữa ngài về điều gì? Đức Benedicto cười và nói, tôi cho là bằng sự quan tâm trực tiếp của ngài đối với mọi người. Điều đó rất quan trọng, nhưng ở nền tảng, ngài cũng là vị giáo hoàng của suy tư. Khi tôi đọc tông huấn niềm vui phúc âm và những cuộc phỏng vấn ngài, tôi thấy rõ ngài là con người suy niệm, một con người quan tâm cách trí thức về những vấn đề của thời đại chúng ta. Đồng thời ngài tiếp xúc trực tiếp với mọi người, ngài có thói quen ở giữa mọi người. Nếu ngài không ở trong dinh giáo hoàng mà lại ở trong nhà Santa Marta, đó là vì ngài muốn ở giữa mọi người. Tôi cũng muốn nói đến sự can đảm của ngài khi đề cập đến các vấn đề và tìm cách giải quyết. Hỏi, sau một năm, ngài có hài lòng về Đức Giáo Hoàng Francisco không? Đức Benedicto trả lời, có chứ, có sự tươi mới trong giáo hội, một niềm vui mới, một đặc sủng mới làm vui lòng mọi người, rất tốt. Nói về những tâm tình và suy tư đức tin, phóng viên hỏi, khi nhìn lại, đâu là nét độc đáo nhất trong triều giáo hoàng của ngài? Đức Benedicto trả lời, tôi cho là năm đức tin, một sự thúc đẩy mới cho đời sống đức tin khởi đi từ con tim, từ sự năng động của đức tin để tái khám phá Thiên Chúa, tái khám phá Đức Kitô, đặt đức tin ở tâm điểm đời sống. Phóng viên hỏi, là giáo hoàng, ngài có tự xem mình như đại diện cuối cùng của một thời đại cũ hoặc người mở đầu của thời đại mới không? Đức Benedicto trả lời, đúng hơn, tôi nghĩ mình ở giữa. Hỏi, phải chăng như một nhịp cầu giữa hai thế giới? Đức Benedicto trả lời, tôi không còn thuộc về thế giới cũ nữa, nhưng thế giới mới cũng chưa hoàn toàn. Hỏi, Thánh Malachi thời Trung Cổ đã tiên báo ngày tận thế, hay ít ra là sự chấm dứt của giáo hội, với danh sách các vị giáo hoàng tương lai. Nếu tin vào danh sách đó, thì triều đại giáo hoàng của ngài coi như là triều đại cuối cùng. Ngài có nghĩ ít ra mình là người cuối cùng trong danh sách các giáo hoàng mà người ta biết từ trước đến nay không? Đức Benedicto trả lời, mọi sự đều có thể. Hình như lời tiên tri này đã xuất hiện trong số những người quen biết Thánh Philippe Neri. Thánh nhân chỉ đơn giản dùng danh sách các giáo hoàng tương lai để chứng minh cho những người tin lành rằng triều đại giáo hoàng không chấm dứt. đừng dựa vào đó để kết luận rằng mọi sự sẽ xảy ra đúng như thế. Danh sách đó chưa đủ dài. Hỏi, trong những công việc của một giáo hoàng, việc nào ngài cảm thấy không thích? Đức Benedicto trả lời, tôi nghĩ là những cuộc viếng thăm mang tính chính trị. Chắc chắn là tôi vui khi có dịp trò chuyện với các vị lãnh đạo quốc gia hay các đại sứ, vì đó là nơi có những kinh nghiệm đẹp. Phần lớn trong số họ, dù có người không phải là Kitô hữu, đều quan tâm đến những chuyện thiêng liêng. Dù vậy, phần chính trị này vẫn là phần cực nhọc nhất đối với tôi. Hỏi, có những điều gì khiến ngài không hài lòng? Dĩ nhiên là có, chẳng hạn không phải lúc nào cũng đủ sức khỏe để trình bày các bài giáo lý cách thuyết phục như mong muốn. Hỏi, người ta cho rằng ngài rất dè dặt trong diễn thuyết, có phải là vì khi trình bày, ngài hầu như không có sự tiếp xúc bằng mắt với cử tọa và giọng nói hơi đơn điệu, hay là ngài cố ý như thế? Không không, đơn giản tôi phải thú nhận là giọng nói của tôi thiếu lực, và tôi không có đủ thời giờ hội nhập văn bản để có thể thoát ra. Chắc chắn đó là một thiếu sót, giọng nói của tôi yếu. Hỏi, thế nhưng điểm mạnh của ngài là ngài có thể soạn những diễn văn tuyệt vời. Đức Benedicto trả lời, có thể, nhưng khi người ta bó buộc phải nói thường xuyên như một giáo hoàng, thì cuối cùng thấy kiệt sức. Hỏi, làm giáo hoàng thì lúc nào cũng có người vây quanh, rồi phải gặp gỡ thường xuyên những nhân vật quan trọng. Vậy ngài có biết đến những lúc cô đơn, cảm nhận sự cô đơn không? Có chứ, nhưng tôi thấy mình liên kết mật thiết với Chúa, đến nỗi không bao giờ cảm thấy cô độc. Hỏi, phải chăng người có đức tin sẽ không bao giờ cô độc? Đức Benedicto trả lời, đúng thế, tôi biết rõ là tôi không tự mình hành động, Chúa luôn ở đó, chỉ cần tôi lắng nghe và mở lòng ra với Ngài. Hơn nữa, tôi chia sẻ nhiều việc với các cộng sự viên thân cận. Hỏi, làm thế nào để lắng nghe và mở ra với Chúa? Ngài có thể cho tôi một lời khuyên không? Đâu là cách tốt nhất? Đức Benedicto trả lời, à, tôi thưa chuyện với Chúa rồi suy niệm trong lòng, trong thinh lặng, luôn có thể gõ cửa của Chúa bằng cầu nguyện. Hỏi, trong cuộc đời ngài, ngài mong muốn làm việc gì nhiều hơn? Chắc chắn là tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể làm việc nghiên cứu nhiều hơn, mặc khải, kinh thánh, khoa học thần học là gì. Đó là những đề tài mà tôi muốn đào sâu nghiên cứu. Tôi đã không thể làm được, nhưng tôi hài lòng với những gì đã làm. Chúa muốn như thế, phần tôi thế là tốt rồi. Và câu hỏi cuối cùng, tình yêu đã luôn là một trong những chủ đề ngài yêu thích khi còn là sinh viên, rồi giáo sư, cuối cùng là giáo hoàng. Vậy tình yêu ở đâu trong cuộc đời ngài? Ngài đã cảm mến tình yêu thế nào, với những cảm xúc lớn ra sao? Hay tình yêu chỉ là điều gì đó mang tính lý thuyết và triết lý? Đức Benedicto trả lời, không, không, nếu tôi đã không cảm nghiệm tình yêu, thì tôi không thể nói về tình yêu. Tôi cảm nghiệm trước hết ở nhà, bên cha, bên mẹ, bên anh chị em. Rồi dù không đi sâu vào chi tiết, tôi muốn nói rằng tôi cảm nếm tình yêu với những chiều kích khác nhau và những hình thái khác nhau. Đối với tôi, được yêu thương và yêu thương người khác là điều ngày càng cần hơn để có thể sống, để có thể nói vâng với người khác. Và càng ngày tôi càng ý thức rõ nét hơn, chính Thiên Chúa không chỉ là đấng toàn năng, một quyền năng xa vời, nhưng Ngài là tình yêu, Ngài yêu tôi và vì thế đời sống tôi được xác định bởi Ngài, bởi một sức mạnh có tên là tình yêu. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
bánh hai giao hội. Kia Chúa hiện đến, này tại sao người bánh hai ta? Chúa vì nỗi ông bao lâu, nên nhân chứng rất nhiệt thành, kể lời Chúa chiều sáng tới mọi miền đất gần xa.
Thánh Phaolô là một trong số các nhân vật của Kinh Thánh Tân Ước, được biết đến rất nhiều qua các thư của Ngài và sách Công Vụ. Sách Công Vụ khi thì gọi thánh nhân là Saulô, khi thì gọi là Phaolô. Ngài sinh tại thành Tarso, thủ phủ vùng Cilicia, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Không ai biết Thánh Phaolô sinh năm nào. Về nghề nghiệp, sách Công Vụ cho biết Thánh Phaolô làm nghề đan lều hay làm chăn. Ngài đã lao động để tự mưu sinh chứ không nhờ vả các tín hữu. Ngài là người gốc Do Thái, con của người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Hơn thế nữa, Thánh Phaolô đã là thành phần của nhóm nhỏ biệt phái, triệt để trung thành với lề luật Mô-xê và các truyền thống của Do Thái giáo. Nhân danh Do Thái giáo, Thánh Phaolô đã thẳng tay bắt hại các Kitô hữu. Chính Thánh Phaolô tự thú: "Chắc anh chị em đã nghe nói về cách ăn ở của tôi lúc còn theo đạo Do Thái. Tôi đã bắt hại giáo hội Chúa quá độ. Tuy là biệt phái xét theo lề luật, nhưng Thánh Phaolô đã được ơn trở lại vào khoảng năm 33 tới năm 35. Khi được ơn trở lại, Thánh Phaolô đã nhiệt tâm truyền giảng tin mừng cho dân ngoại. Hành trình truyền giáo của Ngài đã làm mở mang giáo hội Chúa. Sau khi bị cầm tù lần thứ hai tại Roma, có lẽ Ngài đã bị chém đầu khoảng năm 67 và được mai táng trên đường Ostia. Nơi đây, người ta xây vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Thánh Gregorio, giám mục Nice, đã lấy Thánh Phaolô làm mẫu gương về đời chọn lành cho các Kitô hữu. Ngài nói, Thánh Phaolô đã tuyên bố rõ ràng hơn bất cứ ai rằng thánh nhân vừa biết Đức Kitô là đấng nào, vừa biết kẻ đã được mang danh người thì phải ăn ở làm sao. Thánh nhân đã cặn kẽ noi gương Chúa, đến độ có thể diễn tả được Chúa nơi chính bản thân mình. Thật vậy, nhờ tận tình noi gương Đức Kitô như thế, người đã biến tâm hồn mình nên giống mẫu mực là Đức Kitô, đến nỗi không phải là Phaolô nữa, nhưng là chính Đức Kitô. Quả thế, Ngài đã khẳng định trong thư gửi tín hữu Galat rằng: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Để nên một với Chúa Giêsu như Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Đức Kitô hàng sống đã nhắc người trẻ học hỏi thánh nhân các phương thế sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu đấng luôn mãi trẻ trung muốn trao cho chúng ta quả tim trẻ trung. Vì thế, chúng ta hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới. Hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người tươi trẻ. Thứ hai, Chúa Giêsu luôn yêu thương chúng ta và thí mạng vì tình yêu ấy. Nên các bạn trẻ hãy xác tín, Giờ đây tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì tôi. Mọi lộ trình khác có lẽ sẽ bất cập và tạm bợ. Chúng có vẻ như hữu ích một lúc nào đó, nhưng rồi các bạn sẽ lại thấy mình chới với trước bão tố trong đời. Chỉ với Đức Giêsu, tâm hồn các bạn sẽ trải nghiệm một sự an toàn có gốc rễ vững chắc. Thánh Phaolô nói rằng, Ngài ước ao kết hợp với Đức Kitô để được biết Người và quyền năng sự phục sinh của Người. Quyền năng ấy cũng sẽ không ngừng được tỏ lộ trong đời sống của các bạn trẻ, vì Người đến để cho các bạn được sống và sống dồi dào. Cuối cùng, hãy rèn luyện sự trưởng thành tâm linh và diễn tả trước hết qua sự trưởng thành trong tình yêu thương xót, quảng đại và huynh đệ đối với mọi người chung quanh. Thánh Phaolô cầu nguyện, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Lời cầu nguyện này ắt hẳn phải xuất phát từ cuộc đời đã khát khao và nhuần nhuyễn thực hành. Và như thế, ước gì các bạn trẻ được đánh động bởi cùng sự thúc đẩy bất khả kháng làm cho Thánh Phaolô đã thốt lên: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đây chính là hiệu quả tất yếu của việc sống trong Đức Kitô như Thánh Phaolô khi chiêm ngắm Ngài trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con một mẫu gương hoán cải và nhiệt thành trở lại là Thánh Phaolô. Nhờ lời Thánh Nhân truyền cầu, xin cho chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, được ơn trở về, và sau khi trở về thì nhiệt thành gấp 10 để phục vụ Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.